Phật tử này ở tỉnh Thái Nguyên có câu hỏi để mong thầy được giải đáp như sau. Con gái con nuôi 3 con búp bê Kumathong Thái Lan. Bây giờ con không muốn nuôi nữa thì phải làm thế nào ạ? Con xin thầy chỉ giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, mấy năm trước thầy cũng đã cảnh báo và đã nói ít nhất là 2-3 bài pháp về nuôi Kumathong này rồi. Kumathong này không dành cho những Phật tử chân chính, những người dân làm ăn chân chính như chúng ta. Theo như Việt Nam chúng ta, đây chính là cái hình thức gọi là phù thủy đó. Như Việt Nam chúng ta gọi đây chính là gì? Là phù thủy. Nhưng còn ở Thái Lan thì nó có tên là Kumathong. Chúng ta biết cái Kumathong này người ta luyện như thế nào? Người ta luyện bằng chính bằng cái tinh thần, cái thần thức của những thai nhi, những bào thai. Đặc biệt là bào thai của những người mẹ trẻ sinh con lần đầu tiên, tức sinh con đầu lòng đó các quý vị. Đấy, tức là mới mang thai khoảng độ qua 49 ngày, tức là có thần thức rồi. Thì họ dùng bằng nhiều các biện pháp, có thể là thông qua một số các bệnh viện, thông qua một số các y bác sĩ mà mất nhân tính, mất đạo đức, để họ mua lại những cái bào thai của những người trẻ mà nạo phá thai đó. Hoặc rằng cũng có những trường hợp họ đi cưỡng bức, cưỡng ép một số những bạn trẻ bắt buộc phải có thai. Sau rồi nó có thai rồi thì nó không cho sinh ra, mà nó ép để nó mổ hoặc nó hút, nó lấy cái, tìm cách lấy cái thai nhi đó ra. Và họ luyện bùa, luyện chú, luyện ngải theo cái cách luyện của họ. Thầy sở dĩ thầy biết cái câu chuyện này là vì thầy cũng có gặp một vị thầy tu theo Nam Tông đi du học ở Thái Lan về kể thầy cái câu chuyện này, về cái chuyện là các thầy phù thủy ở bên Thái Lan họ luyện cái con Kumathong này, nuôi Kumathong này. Tên của Thái Lan Kumathong mình chính là gì? Búp bê. Mình nói nôm na là búp bê. Họ làm hình nam, hình nữ, thậm chí là hình con thú vân vân, mà nhìn rất đáng yêu, rất ngộ nghĩnh. Rồi bằng cái cách ấy, luyện tà thuật của những cái vị thầy theo cái tà thuật này, mình nói nôm na Việt Nam là gọi là phù thủy đi cho nó dễ hiểu, công thầy phù thủy đi, người ta luyện theo cái cách của tu, cách luyện của người ta. Và khi mà người ta luyện, người ta vào cái con búp bê Kumathong đấy thì người ta cho cái thần thức vào. Mà những người nuôi Kumathong này lúc đầu thì nếu mà nuôi tốt thì gặp rất nhiều may mắn, làm ăn buôn bán pháp như diều gặp gió. Đặc biệt là những người làm ăn buôn bán phi pháp, tức là buôn hàng quốc cấm đó các quý vị, phất lên rất là nhanh. Nhưng chúng ta biết cái phất lên nhanh đó không phải là cái phúc của chúng ta, cái đức của chúng ta gieo trồng thiện nhân mà thu được thiện quả, mà đó chính là gì? Cái phúc của chúng ta cả một đời. Thậm chí là khi chúng ta năm nay 30 tuổi, chúng ta sống được 80 tuổi thì cái phúc đó chúng ta phải hưởng 50 năm thì mới hết. Nhưng nay chúng ta rút hết lại để tiêu trong vòng có vài năm thôi. Cái phúc đó 50 năm chúng ta tiêu trong vòng có 5 năm, 10 năm thì hết cái phúc đó là hết. Thầy lấy một cái ví dụ giống như ta gì? Bố mẹ của chúng ta trước khi mất, để lại chúng ta một cái khối gia tài. Thầy lấy ví dụ như là 10 tỷ đi gửi ngân hàng. Và trước khi bố mẹ chúng ta mất, di chúc lại cho ta cái khối gia tài đó, 10 tỷ đang gửi trong ngân hàng đó. Nếu mà một người có trí tuệ, có sự tiến thủ, nghĩ đến công ơn và cái sự nhọc nhằn của cha mẹ cả đời tích cóp để dành cho con, thì đứa con đó phải đem cái số tiền mà cha mẹ gửi ngân hàng đó làm vốn liếng cho con đó. Chúng ta phải tìm mọi cách để đầu tư, để phát triển và làm cho càng ngày cái đồng tiền mà cha mẹ để lại cho mình đó nó phải sinh lời, sinh sôi này nè. Tức là càng ngày càng phải giàu thêm. Thì đó mới là làm rạng danh tổ tông dòng họ. Làm cho cha mẹ ở dưới suối vàng cũng cảm thấy gì? Cảm thấy an lòng, hãnh diện về con. Đấy là chỉ cho những người con gì? Có trí tuệ, có hiếu thảo. Và biết tính toán, biết làm ăn, chịu thương, chịu khó. Nghĩ đến bao nhiêu công lao nhọc nhằn của bố mẹ trước đây. Mà dùng cái đồng tiền gì? Nó chính đáng. Nó đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình và thậm chí cho cả xã hội cũng được một phần nào đó. Thì dân giàu nước mạnh mà. Dân giàu thì nước mạnh các quý vị. Đó. Thầy mới nói là cái bản thân gia đình và xã hội là như thế. Ngược lại, cái kẻ đó nghĩ là gì? 10 tỷ đó rất rất là nhiều. Ta ăn tiêu thì mãi chẳng hết. Cho nên nay đến rút 500 triệu còn 9 tỷ rưỡi về tiêu một tháng. Thấy ồ sướng thế, chả phải đi làm gì cũng có ăn. Trước đây cứ còn bố còn mẹ thì chúng ta không được tự do. Muốn tiêu cái gì cũng phải xin phép bố mẹ cho mới được tiêu. Nay bố mẹ mất hết rồi thì một mình làm chủ, mà tiền thì ngân hàng 10 tỷ cơ mà, nhiều như thế ăn biết bao giờ cho hết. Cho nên rút 500 triệu ăn một tháng hết, tiêu một tháng hết. Nay nghĩ gì? Ôi giời, còn 9 tỷ rưỡi cơ mà. Thôi lần này đến rút hẳn 1 tỷ. Rút hẳn 1 tỷ còn 8 tỷ rưỡi cơ mà. Đó, rút hẳn 1 tỷ. Về tiêu thì một tháng 1 tỷ thế, một tháng hết 1 tỷ. Trước là 500, một tháng hết 500, bây giờ một tháng hết 1 tỷ. Thế cuộc sống đúng như ông hoàng. Từ khi có tiền, cuộc sống lên tiên. Có tiền mua tiên cũng được. Không tiền thì mua lược cũng không xong. Có tiền rồi bạn bè, rồi họ hàng, rồi người này người nọ, kẻ ra người vào, tấp nập nhà cửa lúc nào cũng đông vui. Đi đâu cũng có kẻ đưa người đón, có người suy tôn, có người nể trọng, vân vân và vân vân. Đúng là có tiền, cuộc sống có tiền khác. Cho nên tháng này, tháng thứ ba đi rút thì 2 tỷ, vẫn còn 6 tỷ rưỡi cơ mà. 2 tỷ tháng thứ ba thì tiêu sạch luôn. Càng nhiều tiền, càng nhiều bạn bè, càng nhiều người tung hô, càng nhiều người kêu là đại ca, sướng. Sang tháng thứ tư rút 3 tỷ, còn 3 tỷ rưỡi nữa cơ mà. Sang tháng thứ tư tiêu cũng hết sạch, 3 tỷ hết veo luôn. Sang tháng thứ năm còn 3 tỷ rưỡi rút sạch luôn. Tiêu sạch luôn các quý vị. Khi tiêu hết tiền một cái thì coi như là xong hết tháng thứ năm một cái. 10 tỷ cha mẹ để lại thì hết sạch sành sanh, chẳng làm được cái gì cả. Tự mình đốt hết vào những cái cuộc ăn chơi sa đà, cờ bạc rượu chè đàn đúm và cái sự vinh danh hão huyền vậy các quý vị. Cho nên khi ăn hết một cái là gì? Nhà cửa cũng đồ đạc trong nhà cũng dần dần đem bán, rồi cuối cùng đất cát cũng đem bán, nhà cửa thậm chí nơi thờ bố mẹ, cái nhà đất thờ bố mẹ cũng đem bán nốt, thế là gì? Là hết. Cái này có các quý vị. Thầy hình như cũng kể một câu chuyện ngày xưa mới xuất ra ngoài chùa Vạn Niên. Có một cái trường hợp đại gia ở khu vực quận Tây Hồ, giàu nhất quận Tây Hồ. khi bố mẹ chết đi để lại cho không biết cơ man nào là đất. Để lại mấy trăm tỷ từ cái năm 1997. Các vị, năm 1997 mà để lại mấy trăm tỷ nhé, chứ không phải mấy tỷ nhé các quý vị. Gọi là giàu nhất quận Tây Hồ mới. Được mệnh danh là giàu nhất quận Tây Hồ, gọi là đại gia quận Tây Hồ. Thế mà chưa đến 3 năm sau, thằng con phá sạch sành sanh, không còn một cái gì nữa, đến cái nhà cũng đem bán luôn các quý vị. Đấy, khủng khiếp chưa? Chúng ta thấy cái trường hợp đó có khi còn hơn là công tử Bạc Liêu. Đấy, cho nên chúng ta phải biết rằng cái việc mà nuôi Kumathong hay là chơi với những người là bùa bèn rồi âm binh của các thầy phù thủy để làm giàu cho thật nhanh đó. Vì sao mà giàu nhanh? Đó chính là thầy lấy một cái ví dụ. Cái phúc của chúng ta đáng lẽ là gì? Chúng ta phải để nó chia ra cho cả một cuộc đời là 80 năm. Nhưng nay mới gì? Mới 30 tuổi chúng ta lấy chúng ta gì? Chúng ta rút sạch đi thì còn 50 năm sau chúng ta trở thành kẻ trắng tay. Giống như câu chuyện mà thầy vừa ví dụ lúc nãy kia vậy. Chúng ta hiểu không? Đó. Cho nên á, giàu lên nhanh không phải là do mình tu nhân tích đức hành thiện mà cây phúc lớn thêm. Mà đây chính là gì? Mình rút phúc của mình. Giống như đi rút ngân hàng mà bố mẹ để lại cho. Hoặc là có trước đây đi làm để được một số tiền tiết kiệm nhất định. Nay thì ăn chơi chắc chắn đem rút một lần vài lần là hết sạch sành sanh. Thì rút hết là hết thôi. Trong tài khoản mình nó chỉ có thế thôi. Thì cuộc đời của chúng ta sinh ra cũng vậy. Mệnh của chúng ta chỉ được thọ đến đó, hoặc là chỉ hưởng được đến đó, thọ mạng chỉ được đến đó và hưởng phúc chỉ được đến đó. Nhưng chúng ta sát sinh hại vật nhiều quá thì thành yểu mạng. Đáng nhớ thọ mạng chúng ta 100 tuổi nhưng bây giờ mới có 40 tuổi chết méo à? Do gì? Do sát sinh hại vật làm tổn phúc, tổn thọ bản thân vậy. Còn sống thì giảm thọ, chết yểu. Sau khi thác đi thì thần thức đọa vào trong ngạ quỷ địa ngục mà thọ báo, đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh mà thọ báo mà trả nghiệp vậy, trả quả vậy các quý vị. Đó cho nên ở đây thầy nói với các quý vị chớ có dạy gì mà chơi với những cái việc tà đạo tà thuật như thế. Kumathong này chính là một cái phương pháp đó, họ nuôi để gì, để làm ăn phát tài phát đạt vân vân. Đặc biệt là một số những vị trẻ làm ăn buôn bán, hoặc là các một số bây giờ một số văn nghệ sĩ, các nghệ sĩ, các những người làm cái công tác gọi là cái gì, showbiz, dân showbiz. Tôi biết tức là ví dụ như là người mẫu này, ca sĩ này, nghệ sĩ này, rồi hoa hậu hoa hiếc gì này vân vân. Đó. Một số những người trẻ bây giờ là muốn làm giàu nhanh, bỏ ra công sức ít nhưng mà thu được tiền nhiều. Cho nên là một số người bảo nhau nuôi những cái trường hợp đó, nuôi Kumathong. Các vị cứ vào trên mạng xem rất nhiều những câu chuyện những người nuôi Kumathong. Một thời gian gia đình họ gặp những cái vấn đề gì, Kumathong nó trả thù khủng khiếp luôn. Các vị không tin cứ vào mạng mà đọc một số những câu chuyện mà những cái người mà trong cuộc họ kể lại á thì mới biết nó khủng khiếp thế nào. Và ở chùa chúng ta cũng có một số trường hợp trước đây đến khi mà điên điên khùng khùng thì gia đình giờ giờ ư ương rồi mới đến nhờ thầy. Lúc đầu thì một số vài trường hợp đầu thầy còn giúp đỡ cho. Nhưng sau này vẫn cứ thấy nuôi xong, một số người khác nuôi xong gặp chuyện rồi mới đến nhờ các thầy. Thầy không giải quyết. Và mấy bài pháp ngày đó thầy đã nói rồi. Đừng có bao giờ nuôi Kumathong xong rồi mà đến bảo thầy giải cho nó. Đấy là dùng cái phương pháp gì? Phù thủy phương pháp. Bùa chú, cái phương pháp mà rút phúc của mình để hưởng thụ. Khi mà hưởng thụ hết rồi bảo là đến bảo các thầy giúp cho, các thầy nối phúc cho, các thầy nối sao được. Đi ngược lại với quy luật nhân quả. Mà thầy thường nói là gì? Những cái trường hợp mà dùng cái đó là thầy không bao giờ thầy tác động, không bao giờ thầy giúp đỡ gì đó. Nay trường hợp Phật tử đưa câu hỏi này thì bảo là thôi, nếu buông được đi thì càng tốt. Nhưng mà trước khi buông á thì phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày cùng với phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cầu siêu cho cái vong linh, cái thai nhi và những vong linh của mà bị các ông thầy phù thủy của Ma Thong nó ếm cài nó đặt vào kia. Cái vấn đề tâm linh chúng ta, xin thưa các quý vị, nó gọi là nó khủng khiếp lắm. Nó không bình thường như là chúng ta nói chuyện với nhau ở trần gian này đâu. Mắt thấy tai nghe chúng ta còn tránh được, còn cái việc tâm linh ấy, phù thủy cái trường hợp như thế chúng ta không dùng mắt thường mà thấy được. Đấy. Có một số những vị ca sĩ đang đắc xô á, các vị người mẫu á, đang đắc xô, đang ấy nổi dần trên các diễn đàn rồi trên mạng xã hội rồi báo chí rồi các nơi kẻ săn người đoán á, cuối cùng nó bị chơi nhau, nó dùng bùa chú nó chơi nhau, dở điên nó khùng khổ sở. Và cái này đích thân một số những các vị nhạc sĩ ca sĩ người mẫu á, nói ra rồi đấy. Mà thầy ngày xưa cũng có một hai trường hợp ở trong miền Nam bị như trường hợp này, phải ra ngoài này xong rồi nhờ thầy giúp đỡ. Cho ngày xưa thì thầy ít việc, ít giảng, ít việc, cho nên là nó gọi là nhàn cư vi bất thiện, cho nên ai đến nhờ cái gì cũng làm hết. Cho nên người ta đến nhờ cái gì cũng làm tất. Nhờ thì giảng cho, hướng dẫn cho người ta cách để người ta giải, và đặc biệt là bảo người ta phải trì chú tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện cả nữa, rồi hướng dẫn cho người ta cách giải để người ta về người ta tự làm, mình cũng làm sớ để cầu nguyện cho người ta nữa, để trợ duyên người ta. Thế là một thời gian sau người ta bình thường trở lại, những kiểu thế. Cho nên cái trường hợp này này, hoặc bất cứ ai mà đã đang nuôi cái cung Ma Thong này rồi, thầy khuyên là bỏ được càng sớm càng tốt. Nhưng thầy nói trước với các quý vị, bỏ không phải dễ nhá, không dễ một chút nào. Muốn bỏ thì phải phát nguyện là ăn chay tụng kinh niệm Phật ít nhất là phải 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí 1 năm hoặc 3 năm. Đấy, tụng kinh Địa Tạng ấy, mà hồi hướng cầu siêu cho các vong linh ấy, các oan gia trái chủ bị hoặc là những vong linh vô tội bị các ông thầy phù thủy tàn ác, họ dùng những cái bùa chú, cái tà thuật để họ gì, họ bắt nhốt linh hồn của họ vào đấy. Các vị biết cung Ma Thong có những cái trường hợp mà thầy gặp, cung Ma Thong là con búp bê nhưng mà tối lại nó biết đi, khủng khiếp chưa. Đặt đồ ăn lên trên bàn, dậy sáng không còn là thức ăn nữa, mà nhà không có chó không có mèo, cửa đóng then cài, ăn nẫu hết thức ăn ra luôn, ăn hôi cái thức ăn, nó không phải ăn hết đi mà ăn thì nó hôi, nó nẫu hết thức ăn ra, khủng khiếp như thế. Và con cung Ma Thong á, lúc gia đình để thử, để thử xem như thế nào, đúng để bên này, sáng hôm sau đến tự nhiên là thấy bên này, mà trong khi đó trong phòng đóng kín, cửa sổ đóng kín, nhà ở thành phố mà thì cửa sổ đóng, cửa đi đóng, con chuột còn không vào được thì huống chi là con mèo con chó. Mà thành phố thì mấy nhà nuôi mèo nuôi chó đó, mà con nuôi mèo nuôi chó là con vật quý, thế nên là họ có chỗ ở riêng. Và đích thân một cái trường hợp đó đến nói với chúng tôi sợ quá. Mà đặc biệt là khi mà khởi cái tâm mà muốn bỏ một cái là cái đứa con gái của vợ chồng, cặp đôi vợ chồng đó, cái đêm hôm là tự nhiên là khóc thét lên. Mà cũng lớn rồi chứ, 8-9 tuổi đâu có phải ít đâu. Đứa con gái 8-9 tuổi nuôi con cung Ma Thong ấy, khi từ khi mới cưới nhau chưa có con, nuôi đến 9-10 năm. Thế đứa con 8-9 tuổi thì nuôi trước thì ít nhất là phải nuôi con cung Ma Thong 9-10 năm. Lúc đầu thì làm ăn phát tài lắm. Hai vợ chồng thanh niên, sinh viên ở quê nghèo, đi lên thành phố học xong ở lại thành phố, làm ăn có 9-10 năm mà nhà lầu xe hơi, không thiếu cái gì, giàu có rất nhanh. Nhưng đến khi con gái đến năm lúc 8-9 tuổi mới phát hiện ra là thấy con gái của mình ngủ mơ, tự nhiên ngủ mơ thấy mẹ ngủ mơ thấy mình giết con gái, cứ cầm dao giết con gái mà giết một cách hãi hùng cơ. Cứ cầm dao, tự cầm dao là giết mẹ, mà giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Cho nên sợ quá đi xem. Đi xem thì người ta bảo ở trong nhà có một con quỷ. Con quỷ đó là cũng là đứa trẻ con tầm trạc tuổi như con gái nhà vợ chồng vị ấy. Thế thì nhờ cái người thầy đó đến xem, đến cúng cho. Người thầy đến nhà cúng thế lạnh toát, thế trắng mặt nhức đầu, người thầy về không dám cúng nữa. Chúng ta thấy cái trường hợp đấy. Thế là đấy là nhờ người đầu tiên. Nhờ cái ông thầy cúng thứ hai và rất là giỏi. Ông thầy cúng thứ hai đến nhà một cái thì ông quay về ông không cúng cho nữa. Không hiểu sao. Nhờ một thầy chùa đến cúng, thầy chùa nhận lời rồi. Thế cuối cùng thầy chùa lại đến giờ đến đón thầy chùa thì thầy chùa lại bảo bận việc đi họp đột xuất, thầy chùa không đến được. Ba lần nhờ người đến cúng không nghe cúng được. Thế là bắt đầu cái trường hợp đó, thì khi mà ngủ mơ đi mơ lại thì cái ấy đó quá. Và đặc biệt là đứa con cứ đến đêm 8-9 tuổi rồi tự nhiên là khóc mà người nó cứ tím bầm hết lại, sợ. Đi viện thì không khám ra bệnh gì mà bình thường, ban đêm thôi, ban ngày thì nó khỏe mạnh bình thường, vẫn đi học bình thường. Đêm về ngủ nó mới như thế. Tự nhiên nó cứ khóc và nó sợ hãi và người nó cứ tím ngắt cả lại. Kiểu như mình cứ nói nôm na như là trúng gió trúng cảm với các quý vị. Đấy, sợ. Lúc đó mới biết sợ. Và bắt đầu tách cái con búp bê Kumathong đó ra một phòng thì bắt đầu nó mới càng mạnh hơn nữa. Đấy. Cho nên cái trường hợp này nói với các quý vị, đừng có tham. Sống ở đời đừng có tham. Chúng ta phải làm ăn chân chính, làm giàu chân chính bằng chính cái công sức, trí tuệ và thời gian mình bỏ ra. Không có ai đốt cháy thời gian được đâu, giai đoạn được đâu các quý vị. Làm giàu bằng chính mồ hôi, công sức, trí tuệ và cái phúc mình trồng nó mới bền. Chúng ta thấy một số những người đây, quan chức nhà nước bây giờ tham ô hối lộ đấy, đi tù đấy. Làm đến chức ủy viên Bộ Chính trị vẫn bị đi tù, ủy viên Trung ương Đảng đi tù đấy chứ đấy. Doanh nghiệp đang làm ăn thì làm đại gia, là tổng tài đại gia này nọ, dây vào dính dáng cái việc mà đút lót tham ô hối lộ. Với một số các vị quan chức mất lý trí và mất cái tinh thần của chiến sĩ cách mạng, mất cái tinh thần là học trò của cụ Hồ kính yêu một cái thì đương nhiên thì bao nhiêu năm mà làm lũ, bao nhiêu năm mà phấn đấu, bao nhiêu tâm huyết công sức xây dựng công ty tập đoàn, cuối cùng chui vô tù với nhau hết. Đó chính là gì? Làm ăn là phi pháp. Đó chính là gì? Là rút hết phúc của mình để tiêu trong một thời gian ngắn vậy các quý vị. Quan chức cũng thế mà, doanh nghiệp cũng thế, đại gia cũng thế. Đến người Phật tử, nông dân chúng ta cũng thế. Nếu mà không hiểu nhân quả, không hiểu được cái phúc của mình có bao nhiêu mà cứ muốn đi hưởng quá sức thì cũng thế thôi. Cho nên thầy khuyên đi khuyên lại và nhắc nhở chúng ta, và rất mong các Phật tử chúng ta nên đọc kỹ cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh là như thế. Mỗi gia đình phải nên có một cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh, hay là Làm Chủ Vận Mệnh ấy, để chúng ta đọc đi đọc lại để hiểu, để biết, để mà kiệm phúc mình. Tức là biết gì? Dùng cái phúc của mình ở trong cái trường hợp vừa phải thôi, vừa dùng vừa giữ. Góp vào thì nhiều nhưng mà lấy ra dùng thì ít ít thôi, để con đời này là còn đời sau nữa, đời chúng ta là còn để cho con cháu nữa chứ. Chúng ta nghe câu mà đời cha ăn mặn đời con khát nước chưa? Đấy chính là cha làm việc ác, con sau này thì phải cũng tội vạ lấy. Ông làm việc ác, cha làm việc ác thì cháu chắt sau này cũng mang tiếng xấu và thậm chí là mang tội vạ lây, vì nó là có một phần cộng nghiệp ở trong đó các quý vị. Đấy, đây gọi là cộng nghiệp. Kiểu như là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ ấy. Đấy, kiểu thế. À, cha làm thì cha đi tù, nhưng mà con không phải đi tù, nhưng mà con thì cũng đi đâu thì bạn bè người ta cũng lánh, người ta không dám chơi với mình, mà chơi gì với cái thằng mà có bố đi tù ấy, vân vân, kiểu thế, đại khái thế. Cho nên là bố đi tù thì con có đi tù đâu, nhưng mà mang tiếng xấu gì? Mang tiếng xấu với bạn bè, với hàng xóm, với láng giềng, với mọi người. Không ai muốn chơi với mình, không ai muốn gần mình, mà thậm chí người ta không dám tin mình nữa. Đó, đấy gọi là cộng nghiệp đó các quý vị. Cho nên nhân quả tôi nói là ai làm đấy chịu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu có một phần của nhân quả đó là gì? Là cộng nghiệp. À, một phần là biệt nghiệp, còn phần là cộng nghiệp. Đấy. Cộng nghiệp thì lấy một câu nói là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Còn biệt nghiệp là gì? Ai làm đấy chịu. Nhân nào quả đó, ai làm đấy chịu. Ai ăn người ấy no, ai uống người ấy hết khát. Vân vân, đấy gọi là biệt nghiệp. À, còn cái từ gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đấy, hay là một nhà có một tin vui thì cả nhà cùng vui với nhau á, thì đấy gọi là cộng nghiệp. Giải thích thêm như vậy để chúng nắm được. Cho nên qua cái câu hỏi thứ tư này, Phật tử nói là bây giờ muốn bỏ ba con búp bê Cung Mơ Thong, bây giờ phải làm thế nào? À, thầy khuyên là bây giờ nên sám hối và nhất tâm tụng kinh Địa Tạng lên 100 ngày để hồi hướng cầu siêu cho họ đó. Sau đó mới làm một cái lễ, xong rồi đem ra ra chôn hẳn hoi ở ngoài nghĩa trang ấy nhé. Cái trường hợp này ngày xưa thầy cũng giúp cho một trường hợp người nhà của một sư cô ở trong chùa nhà mình rồi đấy, cũng con trai của một đại gia đấy, gia đình hệ thống khách sạn cũng đầy dẫy Bắc Trung Nam đấy. Nó cũng nuôi Cung Mơ Thong, cuối cùng thì đơ ra. Đến khi về chùa đây thì thằng con trai duy nhất trong nhà đình, gọi là đít nhôm của gia đình, của dòng họ, đơ. Thế đến đây thì mới hỏi ra mới biết là nuôi Cung Mơ Thong, là thầy bảo là phải sám hối, phải bỏ đi. Ngày đó cũng còn mới cho nên lại nể là người nhà của đệ tử của mình nữa. Cho nên thầy mới cũng lập đàn và làm lễ cho, thế là cuối cùng thì trường hợp đó một thời gian sau cũng khỏi xong, cho đến hôm nay chả thấy mặt mũi quay lại chùa nữa, mặc dù là đại gia nhà rất giàu, hệ thống khách sạn cao ốc khắp các nơi, xong cũng chẳng biết chùa là chẳng biết Phật là ai nữa. Thì các thầy cũng không phải là giúp người ta xong mong người ta phải báo đáp gì đâu, nhưng các cụ nói là ngày xưa các cụ nói rồi, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Huống chi người ta cứu được cả cái sinh mạng của mình như thế. Mà cuối cùng cũng chỉ có được mâm lễ Phật rồi cái phong bì đấy, cứ coi như là xong. Giống như là ốm đau đi viện, trả tiền cho viện, bệnh viện cho bác sĩ, cho bệnh viện, thế là xong. Thế là mong rằng không bao giờ phải quay lại bệnh viện nữa. Sống như thế nó cũng kiểu như là nó sẳng phẳng một cái cách thái quá. Ở đây là cái việc tâm linh, cái việc tín ngưỡng, cái việc đạo đức, cái việc nhân quả. Chúng ta sống cũng nên có trước có sau vậy. Các thầy cũng không phải là mong các vị đến để trả lễ. Thầy có mong cái gì đâu. Xin thưa các vị, ai thầy không biết. Nhưng thầy đây đến ngày pháp hội hàng chục nghìn, hai chục nghìn Phật tử, thầy có tiếp ai đâu. Chạy quanh chùa để gặp thầy để cúng dường, thầy có tiếp đâu. Đấy, thầy mà cái người mà thích tiếp khách, thích Phật tử, thích ngồi để nhận phong bì, thì xin thưa vị, 15-20 nghìn người như thế thì ngồi buổi sáng ít nhất cũng phải được vài chục triệu hay vài trăm triệu. Thầy đâu có ngồi đâu, có tiếp đâu, chạy trốn là không kịp đấy. Cho nên không phải là thầy nói như vậy là mong rằng các Phật tử sau khi được Phật cứu, được các thầy giúp đỡ rồi phải về để trả lễ, rồi tháng nào cũng phải đến, năm nào cũng phải đến, vân vân. Các thầy không mong cái điều đó. Nhưng mong được các vị đừng có quên những cái người đã cứu mình đó gì. Đó chính là Phật, đó chính là Pháp, đó chính là Tăng, đó chính là Tam Bảo. không đi về cái chùa này lễ thôi, chùa khác cũng được, chùa nào cũng được các quý vị, gần đâu mình đi đấy. Để sống nó nên phải có trước có sau thì nó mới bền lâu mãi mãi vậy. Còn sống mà cái lúc cần thì mới đến, còn xong rồi thì bỏ thì khác gì cái người gọi là không biết về đạo lý, không biết về truyền thống uống nước giữa nguồn dân tộc Việt Nam chúng ta đâu. Đấy, đại khái thế. Cho nên nay thì tiện đây thì cũng nói luôn như vậy. Không phải chỉ thầy đấy đâu mà tất cả các quý thầy ở các chùa, bất cứ nơi đâu. Không chỉ thầy ở trong đạo mà thầy ngoài đời cũng vậy. Chúng ta bây giờ mà học hành tiến bộ làm nên sự nghiệp rồi cũng phải nhớ đến, nhớ đến các, nhớ người thầy. Hay nên chúng ta xem một cái hình ảnh clip chưa, Tổng thống Putin chưa, nổi tiếng thế giới như vậy. Nhưng có một lần đi ngoài sân bay, nhìn thấy cô giáo từ năm học cấp 1, các quý vị nhé, nhìn thấy cô giáo từ năm học cấp 1, Tổng thống Putin liền là gì? Giữa cái đoàn vệ sĩ đi theo như vậy, Tổng thống Putin giạt các vị vệ sĩ sang, chạy sang bắt tay và ôm cô giáo mình mấy chục năm trời gặp lại. Tổng thống Putin gặp ngoài sân bay mà chạy sang bắt tay và ôm cô giáo. Chúng ta thấy không? Một cái hành động của những người gì? Có học. Một hành động của một bậc vĩ nhân. Họ để lại cho chúng ta thấy là cách cư xử giữa con người với con người, giữa cái đạo lý, cái chân lý ở thế gian như thế, chúng ta phải học những cái hay, những cái tốt ấy. Rồi chúng ta thấy là cụ tổng, tức là cụ tổng bí thư, cụ Nguyễn Phú Trọng, cụ tổng của chúng ta bây giờ. Chúng ta xem có một lần tôi xem cách đây không biết thì 1-2 năm gì đó, sức khỏe cụ cũng không còn là khỏe như ngày xưa. Là cũng khá là yếu, là đi cũng phải có đi nhanh thì phải có người dìu rồi, cũng khá yếu. Nhưng cụ về thăm trường, xem một cái đoạn phóng sự cụ về thăm trường, cụ đi bắt tay từng thầy cô giáo dạy cụ từ năm cấp 2, cấp 3 ngày xưa. Và đặc biệt có một cái cô giáo, cụ tổng tuy là đứng trên cương vị là tổng bí thư, người đứng đầu của đất nước, nhưng mà khi gặp cô giáo, cụ lại xưng em, không xưng tôi với cô giáo, không lấy cương vị của một vị tổng bí thư để xưng tôi với cô giáo, mà xưng em với cô giáo trong cái ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Chúng ta thấy không? Đấy, những bậc vĩ nhân, những bậc sống ấy, có trước có sau, có trình độ, có kiến thức và có đạo đức, có học vấn, có địa vị mà người ta hành động chúng ta thấy. Đấy, học là học những cái hay như thế. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy. Các cụ ngày xưa nói. Chúng ta sống càng có hậu, có trước có sau thì đức của chúng ta càng ngày càng dày. Người khác nhìn vào họ lại càng kính trọng và kính nể mình hơn đó các quý vị. Cho nên ở đây tôi chốt lại cái câu hỏi này. Thì thầy khuyên Phật tử này hay là những người đang có cái người thân của mình hay là chính người đó đang nuôi cái này, nên xem xét lại kỹ đi. Đừng có đốt phúc của mình mà đừng có chơi với lửa. Chơi với lửa thì một ngày đó sơ sẩy lửa sẽ đốt cháy mình. Hay đừng có gì? Đừng có nuôi hổ, nuôi sư tử hay nuôi rắn độc để làm đồ chơi, làm con vật đồ chơi trong nhà. Bình thường ra chúng ta bảo được nó đấy, nhưng không biết là nó giết mình lúc nào. Chớ có dạy gì mà nuôi những con thú hung dữ đó làm đồ chơi ở trong nhà. Rồi quay phim chụp ảnh khoe lên mạng và mình lại chơi trội. Chết lúc nào không biết. Đấy, tôi xem một cái đoạn phóng sự ở bên Ả Rập. Có một vị đại gia nuôi 3 con hổ, một con hổ trắng và 2 con hổ vằn rất là to béo và chơi với nhau. Thậm chí có những lúc vị này dắt 3 con hổ đi dạo phố cho đoàn vệ sĩ, rồi đi dạo phố dắt ban hổ, 3 con hổ đi đến đâu dân tình sợ quá chạy dẹt hết là tránh, chạy xa. Nhưng vị đó thì coi đó là gì, là trò thú vui tiêu khiển của những bậc đại gia Trung Đông. Và một ngày đẹp trời một ngày đẹp trời, tự nhiên con hổ nó vào nó cắn chết cái ông chủ nuôi của mình, tức là vị đại gia Trung Đông. Lúc đầu là có một con nó vào cắn, xong rồi 2 con, rồi 3 con thì nó vào nó cắn, nó xé nát xác vị ra. Đấy là gọi là chơi với lửa thì lửa đốt tay, chơi với dao thì dao cứa đứt, và chơi với hổ thì mất mạng. Lúc nào không biết đó các quý vị. Đấy, còn bây giờ nếu mà giác ngộ rồi muốn bỏ thì đấy, phải phát nguyện ăn chay tụng kinh niệm Phật, đặc biệt tụng kinh Địa Tạng 100 ngày mà cầu siêu cho họ. Và sau đó thì phải làm cái lễ gì? Cái lễ gọi là an táng cho họ. Mua cái tiểu, mỗi cô ma thong này cho một cái tiểu đàng hoàng ra chôn như chôn các thai nhi mất vậy các quý vị. Xây mồ xây mả thật đẹp đấy, tự nhiên lại phải làm như thế. Còn nếu mà không làm được như thế thì khó lắm các quý vị. Còn thầy nói luôn, sau mấy bài giảng ngày xưa thầy bảo thầy không dây không dính những cái này nữa, đến thầy không có làm lễ cho đâu, thầy đã nói rồi, đây thầy giảng thầy hướng dẫn cho thế thôi, còn tự phải giải quyết lấy. Thầy sẽ không lập đàn, không làm lễ, cũng không làm sớ, không kêu cầu gì cho những trường hợp nuôi cung ma thong này nữa, vì thầy đã nói ngày xưa rồi. Thầy không muốn gây thêm oán thù, không muốn chuốc thêm chiến tranh ở trong cái thế giới tâm linh ấy. Các vị tự làm thì tự chịu, gieo gió ắt gặp bão. Bây giờ thì phải tự mình đứng lên mà đi giải quyết hậu quả thôi, nhưng người khác không thể giải quyết hậu quả thay cho mình được.